Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm 16 tháng 1 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Kết quả sơ khởi cho thấy cử tri Ai Cập tán đồng hiến pháp mới. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái tóm lược các tin quan trọng khác.
Nổ bom xe hơi giết chết 3 người ở Liban. Cảnh sát Trung Quốc bắt giam nhà tranh đấu nổi tiếng của người Uyghur và phe đối lập Thái Lan tiếp tục xuống đường biểu tình đòi lật đổ chính phủ.
Có nhiều lời kêu gọi xuống đường nhân dịp kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài nói về cuộc trưng cầu dân ý ở Ai Cập. Các giới chức nước này nói kết quả sơ khởi cho thấy cử tri đã tán đồng bản hiến pháp mới với đa số áp đảo. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày chi tiết.
Các giới chức chính phủ và truyền thông nhà nước Ai Cập nói rằng kết quả sơ khởi cho thấy hơn 90% những người đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý 2 ngày đã tán đồng bản hiến pháp có được sự ủng hộ của chính phủ do quân đội hậu thuẫn. Ông Sharaf Sidom, một cư dân ở Cairo, cho biết lý do ông đã bỏ phiếu thuận.
Tôi đã bỏ phiếu tán thành bản hiến pháp và ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng El-Sisi. Ngõ hầu đất nước có thể được ổn định và bắt đầu tiến lên phía trước.
Trước đây, các nhà quan sát cho rằng hiến pháp mới chắc chắn sẽ được chấp thuận. Kết quả chính thức theo dự kiến sẽ được loan báo vào cuối tuần này. Các quan sát viên bầu cử báo cáo là cuộc đầu phiếu hôm thứ Tư đã diễn ra mà hầu như không có một sự trục trặc nào. Bạo động hôm thứ Ba giữa những người ủng hộ với những người chống đối tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã gây tử vong cho ít nhất 9 người. Ông Jeb Orber, một quan sát viên của Tổ chức Dân chủ Quốc tế, phát biểu như sau về vai trò của tổ chức ông trong cuộc trưng cầu dân ý ở Ai Cập.
Tính chất hợp pháp tối hậu của cuộc trưng cầu dân ý này sẽ hoàn toàn do người dân Ai Cập quyết định. Điều mà chúng tôi có thể làm là cung cấp thông tin về tiến trình này và bối cảnh mà tiến trình này diễn ra. Chúng tôi sẽ trình bày sự đánh giá của mình và những đề nghị về con đường tiến tới cho Ai Cập.
Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo về phe ông Morsi đã hối thúc dân chúng tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý mà họ cho là bất hợp pháp. Hiến pháp mới sẽ thay cho Hiến pháp Thân Hồi giáo được ban hành năm 2012 dưới thời Tổng thống Morsi. Hiến pháp mới loại bỏ những điều khoản ưu đãi cho phe Hồi giáo, dành cho phụ nữ nhiều quyền hơn và tăng cường quyền lực của quân đội. Nếu được tán thành, cuộc trưng cầu dân ý tuần này sẽ được nối tiếp bằng các cuộc đầu phiếu để bầu quốc hội và tổng thống mới. Đại tướng Abdel Fattah el-Sisi, vị tư lệnh quân đội đã lật đổ ông Morsi, được nhiều người xem là có phần chắc sẽ giành phần thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.
Thủ tướng Iraq kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp nước ông để chiến đấu chống lại những phần tử hiếu chiến người Hồi giáo Sunni có liên hệ với Al-Qaeda. Ông Nouri al-Maliki đưa ra lời kêu gọi hôm thứ Tư là ngày một loạt những vụ tấn công bằng bom ở Iraq gây tử vong cho ít nhất 73 người. Mời quý thính giả nghe chi tiết cũng qua phần trình bày của Trà My.
Thủ tướng Nouri al-Maliki hôm thứ Tư lên tiếng kêu gọi sự trợ giúp của các nước và nói rằng giới hữu trách sẽ tìm ra những kẻ thực hiện các vụ khủng bố.
Chúng tôi không muốn gây nguy hại cho các chiến sĩ và người dân của mình, cho nên chúng tôi sẽ phân biệt giữa những người mà nhà cửa bị Al-Qaeda chiếm đóng và dùng làm căn cứ, với những người về phe Al-Qaeda và hợp tác với bọn chúng. Nhà nào là nơi xuất phát của hỏa lực giết chết các chiến sĩ của chúng tôi, trong quân đội và trong các lực lượng an ninh, chắc chắn sẽ là mục tiêu bị các lực lượng này tấn công.
Bạo động ở Iraq đã tăng mạnh trong lúc các lực lượng chính phủ bị mất quyền kiểm soát một số khu vực trong tỉnh Anbar ở miền Tây vào tay các phần tử hiếu chiến, của người Hồi giáo Sunni có liên hệ với Al-Qaeda. Một cư dân ở Baghdad nhận định như sau về tình hình hiện nay.
Chúng tôi nhận thấy tình hình an ninh mỗi ngày một tệ hơn và đất nước đã rơi vào cảnh hỗn loạn. Điều này có nhiều lý do. Trước hết là cánh Al-Qaeda ở tỉnh Anbar đã lên kế hoạch tấn công và thứ nhì là cuộc bầu cử ở Iraq sắp sửa diễn ra và có một vụ khủng hoảng chính trị ở Baghdad.
Vụ đánh bom gây chết chóc nhiều nhất trong ngày thứ Tư đã giết chết 18 người tại đám tang của một dân quân người Sunni ở ngoại ô Baghdad. Tại thủ đô, ít nhất 8 quả bom đã phát nổ tại những khu mà cư dân đa số là người Hồi giáo Shia. Phó Thủ tướng Iraq Saleh Mohammed Al-Mutlaq cho đài VOA biết rằng một chính phủ bao gồm nhiều thành phần và xu hướng chính trị sẽ có ích cho việc vãn hồi trật tự và ổn định cho nước ông.
Điều mà ông Maliki cần phải làm là thành lập một chính phủ bao gồm nhiều thành phần, một chính phủ mà mọi phe phái sẽ tham gia và có một sự tham gia thực sự của những người nghĩ rằng họ đã bị cô lập và bị gạt ra bên lề trong một thời gian quá lâu.
Iraq đang trải qua vụ rối loạn tệ hại nhất kể từ năm 2008, là lúc mà tình hình bạo động ở nước này tạm lắng dịu sau cuộc chiến tranh giáo phái giữa người Hồi giáo Sunni và người Hồi giáo Shia.
Thưa quý khán giả, cũng liên quan tới tin Trung Đông, thì một vụ nổ bom xe hơi ở đông bắc Liban đã giết chết ít nhất 3 người và gây thương tích cho 20 người khác. Vụ nổ này xảy ra ngày hôm nay gần một tòa nhà chính phủ ở Hatmel, là một cứ địa của nhóm chủ chiến Hezbollah của người Hồi giáo Shia. Thị trấn Hatmel nằm sát biên giới Syria đối diện với thị trấn Kuse, là nơi mà các chiến binh Hezbollah đã giúp cho các lực lượng của Syria lấy lại quyền kiểm soát từ tay phe nổi dậy hồi tháng 6 năm ngoái. Các chiến binh Hezbollah đã công khai chiến đấu ở Syria từ năm ngoái và căng thẳng đã gia tăng giữa các cộng đồng Sunni và Shia ở Liban trong lúc những vụ đụng độ và những vụ đánh bom lan sang Liban. Mặt khác thì một tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã bắt đầu phiên tòa xét xử 4 nghi can trong vụ ám sát cựu thủ tướng Liban ông Rafik Hariri vào năm 2005. Ông Hariri đã thiệt mạng khi một chiếc xe van chở đầy chất nổ phát nổ ở Beirut, giết chết 21 người khác và gây thương tích cho hơn 200 người. Tòa án đặc biệt về Liban ngày hôm nay đã bắt đầu phiên tòa ở Hà Lan để xử khiếm diện 4 nghi can là thành viên của nhóm hiếu chiến Hezbollah.
The attackers used an extraordinary quantity of high-grade explosives, far more than was required to kill their main target.
Trong phần phát biểu bắt đầu phiên xử, công tố viên Norman Farrell nói rằng kẻ chủ mưu vụ đánh bom không những chỉ nhắm tới việc giết hại ông Hariri mà còn muốn giết hại cả dân thường. Phe công tố dự định sẽ đưa hàng trăm nhân chứng ra khai trước tòa. Và theo dữ liệu thì thứ hai tuần sau, các luật sư của bên bị sẽ trình bày phát biểu khai mạc của họ trước tòa án. Phe Hezbollah nói rằng họ không hề dính líu tới vụ tấn công đó và họ cũng tố cáo rằng tòa án ở La Hay là một âm mưu của Israel và Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Nhiều lời kêu gọi xuống đường nhân 40 năm hải chiến Hoàng Sa. Một nhóm có tên gọi Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản mới lên tiếng kêu gọi người Việt Nam tại xứ sở mặt trời mọc ngày 19 tháng 1 xuống đường phản đối những hành động gây hấn ngày càng gia tăng của Bắc Kinh nhân 40 năm ngày xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa. Lời kêu gọi được đăng tải trên Facebook có đoạn: "Hãy cùng hành động để nhân dân Nhật Bản thấy rõ những gì Trung Quốc đang tái diễn trên Biển Đông sau 40 năm xâm lược quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, để người dân Nhật ủng hộ và đứng về phía Việt Nam trong nỗ lực giải quyết hòa bình trên Biển Đông." Thông báo của những người tổ chức cho biết cuộc xuống đường dự kiến kéo dài 2 giờ đồng hồ đã được giới hữu trách địa phương cho phép và đại diện những người biểu tình có kế hoạch trao kháng nghị thư cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, nhưng không công bố nội dung kháng nghị này. Nhật Bản hiện có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc tại vùng biển Hoa Đông và quan hệ hai bên thời gian qua khá căng thẳng sau khi Bắc Kinh tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở khu vực tranh chấp. Trong khi đó ở trong nước, NUFC, một đội bóng được lập nên để phản đối đường lưỡi bò nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng đã kêu gọi người dân tham gia lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa tại tượng đài Lý Thái Tổ ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Lời kêu gọi của nhóm này có đoạn: "Hãy đến với chúng tôi để chứng tỏ với cộng đồng quốc tế Hoàng Sa mãi mãi là của Việt Nam, để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và để khẳng định chúng ta không sợ hãi trước bất kỳ sự đe dọa nào khi bày tỏ lòng yêu nước của mình." Gần tới ngày đánh dấu 4 thập kỷ Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, báo chí trong nước đồng loạt cho đăng tải các bài viết chi tiết về sự kiện này. Truyền thông trong nước trước đây hiếm khi đề cập tới trận chiến đẫm máu mà hơn 70 chiến sĩ thuộc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Chính phủ Việt Nam hiện cũng chưa công nhận những người ngã xuống trong trận chiến kéo dài từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 1 năm 1974 là liệt sĩ. Tiến sĩ Ngô Như Bình, giám đốc chương trình tiếng Việt tại Đại học Harvard, nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam nên thực hiện sớm điều này.
Tôi nghĩ trước hay sau phải thừa nhận những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái trận chiến đấu bảo vệ đảo Hoàng Sa vào những ngày tháng giêng năm 1974 là liệt sĩ. Càng sớm thì càng tốt, bởi vì đây cũng là một trong những nhịp cầu hòa giải. Đối với những người đã hy sinh thì phải công nhận họ là liệt sĩ. Và đối với những người đã tham chiến thì cũng phải có một cái chính sách như thế nào để đối với họ, và phải có cái chính sách đối với lại các cái bà quả phụ.
Chính quyền Việt Nam hiện chưa có thông báo về các cuộc kỷ niệm chính thức trận hải chiến Hoàng Sa. Tuy nhiên, các hội đoàn trong nước cũng đã thực hiện việc này. Hôm 11 tháng 1 tại Hà Nội, Trung tâm Minh Triết thuộc Liên Hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 40 năm sự kiện Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm. Báo chí trong nước dẫn lời ông Nguyễn Trung, trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nói rằng cuộc hải chiến là sự kiện đau buồn, nhưng cũng nhân dịp này cần có sự thức tỉnh rõ hơn vấn đề hòa hợp dân tộc. Theo ông Nguyễn Trung, việc nhìn nhận những binh lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho Hoàng Sa cũng là những người yêu nước đã ngã xuống cho Tổ quốc là vô cùng cần thiết. Sự kiện lịch sử hơn 40 năm trước hiện cũng chưa được đưa vào các sách sử. Tiến sĩ Bình cho rằng đây cũng là việc cần phải làm.
Tôi nghĩ là phải đưa vào, nhưng mà còn đưa như thế nào và đưa ở cái tỷ lệ nào thì vấn đề này chúng ta phải cân nhắc. Bởi vì đây nó đụng chạm đến vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Tôi rất hiểu những cái khó khăn mà chính phủ Việt Nam, những người lãnh đạo Việt Nam phải đương đầu. Là vấn đề quan hệ với Trung Quốc, quan hệ của một nước rất lớn, rất mạnh, lại nằm ở ngay sát mình. Thế bây giờ vấn đề là phải làm thế nào để mà cân bằng mọi cái mối quan hệ. Trong nước, người dân họ biểu thị cái lòng yêu nước của mình như vậy, thì mình phải như thế nào đối với lại những cái phong trào yêu nước ở trong nước. Rồi đối với lại quốc tế, quan hệ với Mỹ được cải thiện thì mình phải cân bằng như thế nào cái quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc, và tôi có nói đến quan hệ với Nga nữa.
Báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam dồn dập đăng bài về trận hải chiến Hoàng Sa trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục có những tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ ở Biển Đông. Mới đây, Trung Quốc yêu cầu các tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép trước khi đánh bắt hoặc thăm dò tại 2/3 diện tích vùng Biển Đông. Việt Nam hoãn xây nhà máy điện hạt nhân. Việt Nam mới thông báo chỉ hoãn việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tới năm 2020 thay vì 2014, trong bối cảnh có nhiều quan ngại về vấn đề an toàn và vận hành. Báo chí trong nước dẫn lời Thủ tướng Việt Nam nói rằng dự án điện hạt nhân sẽ hoãn thêm 6 năm nữa nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho dự án. Ông Dũng được báo Tuổi Trẻ trích lời nói, việc khởi công xây dựng nhà máy điện nguyên tử Ninh Thuận có thể sẽ hoãn đến năm 2020 mới thực hiện. Ông Dũng được trích lời nói tiếp, làm điện nguyên tử phải đảm bảo an toàn cao nhất, hiệu quả cao nhất. Không đạt, không làm. Việt Nam trước đó có kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào năm 2014, và dự kiến nhà máy này sẽ đi vào hoạt động năm 2020. Mới đây, khi tới thăm Việt Nam, Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, tức IAEA, tuyên bố cơ quan này cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Giới chức này cho biết cơ quan ông sẽ phái các chuyên gia hàng đầu đến Việt Nam để thảo luận về các vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, an toàn hạt nhân và những vấn đề khác. Việt Nam từng có kế hoạch tới năm 2030 xây dựng 7 nhà máy điện hạt nhân, nhưng nhiều quan ngại đã được nêu ra sau khi xảy ra tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hai người vô gia cư bị nghi là cưỡng hiếp tập thể, đánh đập và trấn lột một du khách Đan Mạch 51 tuổi ở New Delhi. Mời quý vị nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Cảnh sát cho hay đã tìm thấy những người vừa kể gần hiện trường tội ác cùng với một số đồ vật của người phụ nữ. Trong đó có một cái bao đựng kính đeo mắt và một cái iPod. Người phụ nữ bị nạn đã trở về Đan Mạch nói với cảnh sát rằng những người đàn ông đã dụ bà đến một nơi hẻo lánh thuộc khu Pahagan, nổi tiếng của New Delhi, và dí dao tấn công bà lúc bà hỏi đường đi. Một cuộc truy lùng nhiều nghi can khác đang được tiến hành. Đây là vụ việc mới nhất khơi ra làn sóng chỉ trích gay gắt về thành tích của Ấn Độ trong việc xử lý các vụ bạo động nhắm vào phụ nữ. Bà Ranjana Kumari, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội nói,
a kind of patriarchal tool to control women and also instill fear in.
Cưỡng hiếp là một loại công cụ của chế độ phụ hệ để kiềm chế phụ nữ và gieo rắc sự sợ hãi nơi phụ nữ, và như quý vị thấy, cả một mức độ bạo lực xã hội, tính dục nhắm vào phụ nữ. Khi nhìn vào tất cả những trường hợp như thế này, xã hội Ấn Độ, tôi cảm thấy nhiều người, nhiều thanh thiếu niên rất vô cảm, có một thái độ rất phụ hệ, và khi để cho buông thả thì chính họ là những kẻ tấn công phụ nữ và cưỡng hiếp tập thể.
Vấn đề đã thu hút sự chú ý ở Ấn Độ từ hồi tháng 12 năm 2012, khi một phụ nữ 23 tuổi thiệt mạng sau khi bị cưỡng hiếp dã man trên một chiếc xe buýt đang chạy. Kể từ khi đó đã có nhiều vụ việc được quảng bá rộng rãi về các phụ nữ nước ngoài bị tấn công. Để đáp lại, nhà chức trách đã tăng mức độ trừng phạt các vụ cưỡng hiếp, bắt đầu một hệ thống tòa án xử nhanh để xét xử những thủ phạm bị cáo buộc tội cưỡng hiếp, và đã phát động một chiến dịch du lịch có chủ đề là Tôi tôn trọng phụ nữ, nhắm mục đích trấn an các nữ du khách. Các giới chức cho biết đã có 1.330 vụ cưỡng hiếp được báo cáo ở New Delhi và vùng phụ cận từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2013, cao gần gấp đôi con số 706 vụ được báo cáo trong suốt năm 2012.
Theo một phúc trình được Hội đồng Khí hậu Australia công bố ngày hôm nay, những đợt khí nóng tràn đến Australia trở nên thường xuyên và khắc nghiệt hơn. Tổ chức bất vụ lợi độc lập này nhấn mạnh rằng những mô hình thời tiết khắc nghiệt có thể do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra. Đợt khí nóng này đến vào lúc miền Nam Australia đang chuẩn bị đối phó với không khí nóng khủng khiếp trong lúc các toán khẩn cấp chống chọi với hàng chục đám cháy rừng. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Hà Vũ trình bày.
Nhiệt độ tại thành phố Adelaide ở miền Nam lên đến gần 46 độ C, trong khi Melbourne đang ghi nhận đợt nóng dài nhất thứ hai kỷ lục kể từ những năm 1930. Gió mạnh có thể tăng thêm nguy cơ cháy rừng cuối tuần này tại Nam Australia và Victoria, nơi có hơn 1.000 đám cháy được ghi nhận. Có khoảng 40 đám cháy rừng không kiểm soát được. Hội đồng khí hậu nói, những giai đoạn nóng khốc liệt tại Australia đang trở nên thường xuyên hơn, nóng hơn và kéo dài hơn. Hội đồng tiên đoán là những đợt nóng này sẽ càng ngày càng khắc nghiệt hơn trong tương lai. Các nhà nghiên cứu quy trách cho khí hậu biến đổi và tin rằng việc đốt các nhiên liệu hóa thạch làm cho không khí nóng tồn đọng trong bầu khí quyển. Giáo sư Will Stephen, một trong những tác giả của phúc trình của Hội đồng Khí hậu, nói những sự kiện xảy ra trong nhiều năm đã được nghiên cứu.
Chúng tôi tập hợp những sự kiện của nhiều năm để nhìn vào khuynh hướng lâu dài, thay vì những biến cố riêng rẽ. Chỉ khi làm như vậy, chúng ta mới bắt đầu thấy được những khuynh hướng của những đợt nóng lâu hơn, thường xuyên hơn, nóng hơn, và những đợt nóng đã bắt đầu sớm trong mùa này. Và điều này cho chúng ta thấy những đặc tính căn bản của những đợt nóng thực sự thay đổi theo những điều kiện tệ hại đối với sức khỏe con người.
Giới hữu trách y tế tại Australia cảnh báo là nóng quá có thể làm chết người. 173 người đã thiệt mạng khi cháy rừng tàn phá tại nhiều nơi thuộc tiểu bang Victoria vào tháng 2 năm 2009, được gọi là thảm họa cháy rừng ngày thứ bảy đen. Tại Nam Australia, hàng chục người được chữa trị do những bệnh có liên hệ đến nóng và nhiều nhân viên, xe cứu thương đã được huy động với con số bệnh nhân được dự trù tăng lên cuối tuần này. Bác sĩ Bill Griggs thuộc Bệnh viện Hoàng gia Adelaide cho biết.
Chuyện thông thường nhất xảy ra là việc sa sút những điều kiện y khoa hiện hữu, có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực của không khí nóng, nhưng cũng có thể có những chuyện đơn giản như bị ngứa vì nóng hay bị đau nhói vì nóng. Một số người bị chuột rút, một số người có thể bị chóng mặt hay ngất xỉu, nhưng đó chính là lúc chúng ta bị ảnh hưởng nhiều hơn và nguy cơ kiệt sức vì nóng thay vì tai biến vì nóng.
Nóng quá cũng đã buộc phải ngưng các trận đấu của giải quần vợt Australia mở rộng ở Melbourne. Theo dự kiến, điều kiện khắc nghiệt này sẽ tiếp tục đến ngày mai, và một thay đổi mát hơn được tiên đoán sẽ xảy ra vào những ngày cuối tuần. Các nhà khoa học nói năm 2013 là năm nóng nhất tại Australia. Tại nhiều nơi trong nước, năm 2014 đã bắt đầu có những triệu chứng tương tự.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Nhật Bản đang tìm cách nới rộng ảnh hưởng của nước ông ở Phi Châu với chuyến công du ba nước Phi Châu trong tuần này và để thảo luận những hợp đồng dầu khí và than đá trị giá nhiều tỷ đô la. Nhưng chuyến đi này cũng bộc lộ những vết thương lâu đời với đối thủ của họ là Trung Quốc, với việc các giới chức Trung Quốc tố cáo tham vọng đế quốc của Nhật, và Nhật Bản thì chỉ trích Trung Quốc tìm cách lợi dụng tiền bạc để khống chế các nước ở Phi Châu. Từ Johannesburg, thông tin viên Anita Powell gửi về bài tường thuật về cuộc chiến ngoại giao Trung-Nhật đang diễn ra tại Phi Châu. Mời quý vị nghe Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Qua việc cam kết tăng gấp đôi các khoản tín dụng cho các quốc gia Phi Châu lên tới 2 tỷ đô la, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã nêu bật tầm quan trọng của chuyến công du ba nước Phi Châu. Đây là chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của một vị thủ tướng Nhật Bản trong vòng 8 năm. Thủ tướng Shinzo Abe nói với các giới chức tại một cuộc họp ở trụ sở Liên hiệp Phi Châu ở Addis Ababa rằng nước ông lạc quan về tương lai của Phi Châu. Ông phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên. Phi Châu đã thay đổi rất nhiều và hiện nay ở Nhật Bản có nhiều người tin rằng Phi Châu là hy vọng của nước Nhật. Kinh tế là động cơ chính của chuyến đi của ông Abe. Nhật Bản là nước nhập khẩu khí đốt thiên nhiên hóa lỏng nhiều nhất trên thế giới và tình hình năng lượng của nước này đã gặp khó khăn kể từ khi thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011 cho sản lượng điện hạt nhân của họ bị sụt giảm. Vì thế cho nên không mấy ai ngạc nhiên khi thấy ông Abe đến thăm Mozambique, cường quốc khí đốt đang trỗi dậy ở Phi Châu. Ông đã thảo luận với các giới chức ở đây về những dự án đầu tư nhiều tỷ đô la. Tuy nhiên, sự kinh địch giữa hai cường quốc Á Châu đã nhanh chóng bộc lộ tại thủ đô của Ethiopia khi Trung Quốc công khai tỏ ý hoài nghi về những ý đồ của Nhật Bản trên lục địa châu Phi. Hai nước có một lịch sử bất hòa và đang đối đầu với nhau một cách rất căng thẳng trong vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku, hay còn gọi là Điếu Ngư, ở Biển Đông Trung Hoa. Tại Addis Ababa hôm thứ Tư, đại sứ Trung Quốc tại Liên hiệp Phi Châu, ông Giải Hiểu Nham, đã lên tiếng chỉ trích ý đồ của Nhật Bản ở Phi Châu. Ông cũng không ngớt trưng ra với các nhà báo những hình ảnh khủng khiếp của những hành vi tàn ác của quân đội Nhật Bản trong vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937. Nhà ngoại giao của Trung Quốc phát biểu như sau về chuyến đi của Thủ tướng Nhật.
You know, he's trying to put two faces. One to be a peace-loving country.
Quý vị biết không, ông ấy đang tìm cách đưa ra hai khuôn mặt. Một là một nước yêu chuộng hòa bình, một nhà lãnh đạo yêu chuộng hòa bình. Nói tới chuyện hợp tác và các vấn đề kinh tế, hòa bình và an ninh, và tìm cách trở thành bạn bè của Phi Châu. Khuôn mặt mà chính khách khác này có ở châu Á là làm tất cả những thứ mà tôi đã đề cập để gây ra những vấn đề giữa các nước. Quả thật, ông Abe đã trở thành kẻ gây rối lớn nhất ở Á Châu. Vì vậy, những điều mà tôi muốn nêu lên là thế giới cần phải cảnh giác là ông thủ tướng này đang dẫn dắt nước ông đi trên một con đường rất nguy hiểm. Và cộng đồng quốc tế cần phải làm tất cả mọi việc để ngăn không cho Nhật Bản tiếp tục đi trên con đường này.
Nhật Bản cũng đã chỉ trích ý đồ của Trung Quốc ở Phi Châu. Họ nói tới thành tích nhân quyền của Trung Quốc và đề cập tới việc Trung Quốc không đối xử tử tế với người lao động Phi Châu trong các dự án đầu tư khác nhau. Trong bài diễn văn tại hội nghị của Liên hiệp Phi Châu ở Addis Ababa, Thủ tướng Abe đã nhấn mạnh tới điều mà ông gọi là ngoại giao doanh thương của Nhật Bản. Ông nói rằng các công ty Nhật Bản có một sự độc đáo là họ xem công nhân là tài nguyên quý giá nhất của họ và sự độc đáo này đã được chứng tỏ ở Phi Châu. Ông Martin Davis là giám đốc của công ty Frontier Advisory, chuyên nghiên cứu về các thị trường mới nổi. Ông nói rằng quyền lợi của Nhật Bản ở Phi Châu tương tự với quyền lợi của Trung Quốc và các nước châu Á khác.
There's a sense amongst traditional powers, Western economies, Japan included, as well as being a
sense among emerging powers, các nền kinh tế Tây phương, kể cả Nhật Bản, cũng như trong các cường quốc mới nổi thuộc khối BRICS, cùng với các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Tại những nước này có một cảm nghĩ là có lẽ người Trung Quốc đang nhìn thấy những điều gì đó ở Phi Châu mà chúng ta không nhìn thấy. Và vì thế, tốt nhất là chúng ta cũng tới đây để làm ăn. Tôi cho rằng cảm nghĩ là động cơ chính của chuyến công du của ông Abe.
Mặc dù vậy, ông Davis cũng nêu lên một nhận định là Phi Châu lại một lần nữa trải qua một cuộc tranh giành ảnh hưởng của các nước trên thế giới. Một cuộc tranh giành đã bắt đầu với chủ nghĩa thực dân, nhưng giờ đây đang có một chiều kích khác.
There's almost a sense that there's a new scramble for Africa, the third scramble. The first scramble was about.
Hầu như đang có một cảm nghĩ là đây là một cuộc tranh giành mới ở Phi Châu, cuộc tranh giành thứ ba. Cuộc tranh giành thứ nhất là về tài nguyên và lãnh thổ. Cuộc tranh giành thứ nhì có liên hệ tới sự gắn bó về ý thức hệ và về đồng minh chính trị. Và có lẽ đối với vụ tranh giành thứ ba này, chúng ta chưa thể xác định động cơ của nó là gì. Tôi nghĩ rằng phải chăng Trung Quốc là yếu tố xúc tác, là động cơ của việc này? Rõ ràng không phải là vì lãnh thổ, không phải vì tài nguyên. Có thể là vì dầu khí ở một mức độ nào đó, nhưng nếu bỏ qua dầu khí thì nó lại không phải là một cuộc tranh giành tài nguyên. Vậy thì điều gì thúc đẩy cho nó? Tôi nghĩ rằng cuộc tranh giành mới này có lẽ lý do của sự có mặt của ông Abe ở đây là địa chính trị. Tôi nghĩ rằng rốt cuộc thì mục đích của sự tranh giành là để chiếm người tiêu thụ, để tranh thủ trái tim, khối óc và cái ví tiền của những người tiêu thụ đang mỗi ngày một đông của Phi Châu.
Nhật Bản và Trung Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục tìm cách vượt qua quá khứ phức tạp của họ. Nhưng ở đây, tại Phi Châu, nỗ lực đó sẽ diễn ra với những cách thức khá thú vị và phức tạp.
Trong khi đó, cảnh sát Trung Quốc đã câu lưu một vị giáo sư đại học thường chỉ trích những chính sách hà khắc của Bắc Kinh đối với người Uyghur theo đạo Hồi ở miền Tây Trung Quốc. Ông Ilham Tohti, giáo sư kinh tế của Đại học Dân tộc Trung ương Bắc Kinh, đã bị bắt trong lúc cảnh sát lục soát nhà ông hôm thứ Tư. Vợ ông Tohti là bà Guzali Nue cho biết là cảnh sát cũng đã tịch thu điện thoại và máy tính của vợ chồng bà. Bà Nguyen nói rằng bà không sợ gì cả bởi vì chồng bà chỉ viết những bài báo bàn về sự ổn định ở Tân Cương mà thôi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng vị giáo sư Tohti đã bị bắt vì bị nghi là có hành vi tội phạm và vi phạm luật pháp, nhưng họ không cho biết thêm chi tiết. Nhà tranh đấu người Uyghur năm nay 47 tuổi này trước đây đã từng bị câu lưu và sách nhiễu nhiều lần vì những bài viết và những phát biểu của ông. Hồi tháng 11, ông Tohti cho đài VOA biết rằng cảnh sát thường phục đã tông xe ông và dọa giết ông vì những phát biểu của ông với giới truyền thông. Ông Tohti thường xuyên chỉ trích điều mà ông xem là những chính sách mạnh tay của Trung Quốc ở Tân Cương, là nơi mà Bắc Kinh nói họ đang chiến đấu để chống lại những phần tử đòi ly khai có sự hậu thuẫn của nước ngoài.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.